This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình này đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần trên làn sóng 1160 AM. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy, thưa cô.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và lâu quá hôm nay lại được nói chuyện với Dũng Nghiêm.
Dạ.
Đó, khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe và Dũng Nghiêm cũng rất là vui được trở lại làm chương trình cùng với chung với cô để được nghe cô nói và phân tích những cái tin tức thời sự nóng hổi. Chứ nếu mà để mà Dũng Nghiêm nói chung lúc mà cô đang live chương trình thì Dũng Nghiêm không có dịp để nghe trực tiếp, nhưng mà nghe lại thì nó nguội mất tiêu rồi.
Okay.
Dạ, thì hôm nay được trò chuyện với cô. Thưa cô thì chắc vừa rồi cô cũng biết rằng 67 triệu người trên toàn thế giới, dĩ nhiên là có người Mỹ rồi, đổ dồn cái sự chú ý về cuộc tranh luận trực tiếp trước cuộc tổng tuyển cử giữa cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris ở tiểu bang Philadelphia vào thứ ba vừa rồi. Thì một trong các điểm chính để mà hai bên tranh luận có vấn đề Ukraine và Nga, và sau đó trong cái tuyên bố thì Điện Kremlin cũng đồng thời kêu gọi ứng viên đảng Dân Chủ Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump ngừng lôi kéo nhà lãnh đạo Nga vào các cuộc chiến chính trị của họ. Nhìn chung thì tất cả mọi điểm trong cuộc tranh luận thì cô nhận xét như thế nào? Tại vì hiện nay trên các đài truyền thông thì có người cho là bà Harris thắng, có người cho rằng cựu Tổng thống Trump thắng, thưa cô.
Thì như thế này, hôm nay thì cô cũng xin phép quý thính giả và nói riêng với Dũng Nghiêm là khi mà cô có ý kiến thì cô cũng hỏi Dũng Nghiêm để Dũng Nghiêm cũng đóng góp ý kiến. Tại vì cái cuộc bầu cử này đó thì Dũng Nghiêm cũng có đi bầu, đúng không?
Dạ.
Yeah. Và cái cuộc tranh luận thì Dũng Nghiêm chắc cũng phải coi rồi, đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok. Thì bây giờ đó thì cô có cái ý kiến như thế này. Bây giờ cô sẽ nói những cái ý kiến của cô ha. Thì là như Dũng Nghiêm đã nói thì là cuộc tranh luận của hai ứng cử viên ông Trump và bà Harris thì đã diễn ra vào tối thứ ba 10 tháng 9 tại Philadelphia, là tiểu bang của Pennsylvania, thì là do đài ABC tổ chức. Đây là cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai người, và sự thắng thua thì bên nào cũng nói là mình thắng. Như vậy là muốn biết ai là người thật sự thắng cái cuộc tranh luận thì cần phải nhận xét những cái điểm sau đây. Thứ nhất á, là về cái người điều khiển cuộc tranh luận là đài truyền hình ABC. Thì ai cũng biết ABC là một cái đài thiên tả và từ lâu vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ và chống đảng Cộng Hòa, và đặc biệt là chống Trump rất là dữ dội, đã công kích là ông Trump rất là nặng nề qua cái chương trình The View gồm có 5 bà và những cái chương trình khác của đài ABC. Thì nói cho đúng, cái cuộc tranh luận này là 3-1. Hai người điều khiển cuộc tranh luận là cái anh David Muir và cô Lindsay Davis đã hợp sức với ứng cử viên Kamala Harris cùng tấn công ứng cử viên Donald Trump. Thì với cô, đây là một cái sự gian lận có chủ đích, thưa quý vị và thưa với Dũng Nghiêm. Thì do đó có thể là nói không có ngoa, cuộc tranh luận này là một cái cuộc tranh luận mà dở nhất, mà tồi tệ nhất từ trước tới nay. Thì trong khi mà điều khiển cái cuộc tranh luận đấy, thì là hai cái người điều khiển chương trình đã để lộ rõ ràng cái sự thiên vị rất là trắng trợn, mà ai cũng nhìn thấy. Và cái ông Robert Kennedy Jr. nói rằng là sự thiên vị nó quá lộ liễu. Thì hai người điều khiển chương trình đã lần lượt tấn công ông Trump qua cái gọi là fact check, là kiểm chứng sự thật, là tất cả 5 lần. Họ đứng hẳn về phía bà Harris là đã phớt lờ không kiểm chứng sự thật khi bà này nói dối về cái dự án 2025 của cái tổ chức Heritage Foundation là của ông Trump. Nhưng mà ông Trump đã nói nhiều lần, rất là nhiều lần, và ngay cả CNN cũng nói rồi, đây là cái dự án của Heritage Foundation, không phải là của ông Trump, và ông Trump không có dính dáng gì tới cái dự án đó hết. Và thứ nhì, cái điều dối thứ nhì nữa là ông Trump sẽ ký cái luật cấm phá thai khi mà ông Trump đắc cử. Rồi là nói là ông Trump sẽ mở một cuộc tắm máu nếu ông không đắc cử. Và rồi bà lật lọng về cái vụ mà khai thác dầu đa phiến là fracking á, và về cái sự thụ tinh trong ống nghiệm, thì tính ra có tất cả là 25 điều nói dối của bà Kamala Harris mà được hai người điều hành cái cuộc tranh luận họ phớt lờ đi. Và họ không có một cái câu hỏi nào về Trung Cộng, và họ rất là chú trọng về cái vấn đề phá thai, và không có dám hỏi Kamala Harris về những cái câu hỏi rất là thiết thực mà cử tri muốn biết. Trong đó thì có một cái cử tri người Mỹ tên là Wayne Root đã đưa ra những cái câu hỏi như thế này: ai thực sự đang điều hành đất nước? Tại sao bà nói dối dân chúng về cái tình trạng sức khỏe và tâm thần của Joe Biden? Khi bà nhậm chức thì lạm phát gần bằng là trừ zero, là âm. Và bà đã làm gì, chính quyền bà đã làm gì để lạm phát có lúc nó tăng lên đến gần 9 điểm? Tại sao bà ủng hộ cấp cái quyền công dân và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả di dân lậu? Trong khi đó thì là bà lại có ý làm khó các công ty tư nhân mà họ điều hành về chăm sóc sức khỏe. Bà cảm thấy có trách nhiệm với phụ nữ và trẻ em mà bị di dân bất hợp pháp giết hại và bị hãm hiếp hay không? Đó là do bà và ông Biden đã mời chào những cái người di dân bất hợp pháp vào đất nước này. Bà có nhìn thấy băng đảng của cái nước Venezuela nó qua đây và nó đang làm mưa làm gió ở Colorado hay không? Tại sao bà chống lại quyền tự do ngôn luận, ra lệnh kiểm duyệt cái sự chỉ trích của dân chúng? Tại sao bà muốn đàn ông chơi thể thao dành cho phụ nữ, họ tước đoạt cái giải thưởng và học bổng của phụ nữ, trong khi bà luôn nói là bà ủng hộ quyền của phụ nữ? Bà chỉ trích Trump kích động nổi loạn, trong khi chính bà là người đã kích động những kẻ bạo loạn trong mùa hè năm 2020. Bà gây quỹ và kêu gọi đóng góp tài chính để trả tiền thế chân cho những kẻ bạo loạn được tự do. Và như trên đã nói thì ông Robert Kennedy cho rằng là sự thiên vị đã quá rõ rệt và nó quá là lộ liễu về cái phần của đài ABC. Như vậy thì câu hỏi Dũng Nghiêm là ý kiến về cái chuyện đó như thế nào?
Dạ thưa cô, thì Dũng Nghiêm cũng coi, nhưng mà thấy rằng đúng là như là hồi nãy cô có nói và rất nhiều người nói rằng cựu tổng thống Trump kỳ này là một chọi ba. Có nghĩa là cái đài ABC News này là đài về thiên tả, và hai cái người dẫn chương trình này cũng nói chung đã nói chung gài cùng phụ với bà phó tổng thống Kamala Harris đã gài tổng thống cựu tổng thống Trump rất là nhiều. Bằng chứng là khi mà hỏi những cái vấn đề về bà không có nói về vấn đề chính sách, bà chỉ tấn công, bà gài để về bà biết tính cựu tổng thống Trump là hay nổi nóng, cho nên bà cũng hay gài để cho ông mất bình tĩnh. Nhưng mà bà đưa ra những cái cái những cái mà ai cũng biết rồi hết, không có đưa ra những chính sách gì để mà cho người dân Mỹ biết rằng bà, khi mà bà làm tổng thống bà sẽ làm những cái chuyện gì, thì bà đưa ra những cái mà để mà mục đích là làm cho tổng thống Trump mắc bẫy mà thôi. Thì hai cái người dẫn chương trình này cũng nghiêm thấy rằng khi mà bà Kamala Harris bà không có trả lời đúng câu hỏi, bà đi lạc đề thì họ lật đật họ đỡ cho bà rất nhiều, và khi cựu tổng thống Trump trả lời thì hai người này rồi coi như là lái qua cái câu hỏi khác và đưa vào những cái vấn đề mà không có, chẳng hạn như hồi nãy cô nói là phá thai, rồi đưa cái màu da của bà vào, rồi đưa vào những cái kinh tế, những cái mà Dũng Nghiêm thấy rằng là trước khi có cuộc tranh luận thì ai cũng biết rồi, thưa cô.
Dạ, Dũng Nghiêm nói là rất là đúng, bà chỉ lặp lại. Và mục đích của bà là gài, đúng là như Dũng Nghiêm là gài cho ông Trump nổi nóng. Bà dùng những cái mà, những cái điều lặt vặt là giống như là nói là trong một cuộc rally của ông Trump thì nhiều người bỏ ra về. Rồi ông Trump nói cái vụ mà dân Haiti ở Springfield, Ohio đó là ăn thịt chó, ăn thịt mèo. Cái là những cái chuyện mà không liên quan gì tới cái những cái vấn đề chính yếu hiện nay. Và nhưng mà truyền thông thiên tả mà họ có vẻ thích thú về cái thủ đoạn đó của bà, và cái thủ đoạn đó gọi là getting under Trump's skin, thì cô có kết luận như thế này là trong cái cuộc tranh luận đó là bà Kamala Harris ngoài cái việc múa may lượn lờ né tránh không cái trả lời vào cái điểm chính của câu hỏi thì chỉ là nói xấu ông Trump, nhưng mà không nói tới các vấn đề quan trọng mà cử tri đang quan tâm và muốn biết bà sẽ giải quyết cách nào. Và cái chuyện mà cô thấy buồn cười nhất là bà giống như là đóng tuồng, đóng phim á, khi thì bà chống tay lên cằm, rồi bà mỉm cười, rồi bà liếc nhìn ông Trump, rồi thế nọ thế kia. Thì cái chuyện đó nó chỉ là một cái hình thức để mà giống như là nó. Nhưng mà những cái người mà chống ông Trump đó thì họ rất là thích khi mà thấy bà Harris đã làm những cái việc như vậy. Và tất cả những cái người đó là họ, cô thấy là chỉ có là họ đặt nặng về cái vấn đề cảm tính hơn là họ suy nghĩ, họ vận động cái trí tuệ của họ để xem là cái điểm mà bà Harris muốn nói là cái gì, mà bà hoàn toàn là coi như là không có nói cái gì hết đó. Cái đó là cái những nhận xét mà cô rất là đồng ý với Dũng Nghiêm về cái chuyện đó. Mà về cái ứng cử viên của ông Trump á, thì là cô thấy là ngoài cái chuyện mà giống như là bà chọc tức ông á, thì ông có vẻ ông tức giận thiệt, nhưng mà ông sau đó ông trình bày là ông tức giận là đúng, tại vì những cái điều mà ông tức giận, ông giận dữ, cái đó cũng là những cái điều mà cử tri cũng đang tức giận. Cái đó nói đi nói lại thì vẫn là những cái điểm là tình trạng di dân bất hợp pháp, về tình trạng lạm phát, cái vụ mà tụi băng đảng nó lộng hành ở Colorado và phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp và bị giết hại bởi những cái thành phần mà di dân bất hợp pháp bất hảo. Thì còn về hai cái cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông á, thì ông cũng vạch rõ đây là hậu quả từ cái chính sách của Biden và Harris đối với Nga và Iran. Thì ông đã cấm vận Iran, nhưng mà ông Biden đã bãi bỏ cái cấm vận cho Iran được bán dầu. Thành ra Iran nó mới có cái nguồn tài chính dồi dào để yểm trợ cái bọn khủng bố gây chiến tranh với Do Thái. Trong khi Nga thì ông cũng không có kêu bằng chấm dứt cái đường dây mà nối liền giữa Nga với lại Âu Châu để dẫn dầu, thì ông Biden lên là đã cũng là mở cái đường đó lại. Thì cô thấy, nhưng mà đại khái là cái phần kết luận của ông Trump thì là được mọi người nói là đúng, là giống như là cái cú home run, là bà ấy nói sẽ làm cái nọ, sẽ làm cái kia khi đắc cử. Nhưng mà bà ta có thể làm những cái chuyện đó trong 3 năm rưỡi bà ta có để giải quyết những cái vấn đề về biên giới, để giải quyết tất cả những vấn đề mà trong cái cuộc tranh luận đã đưa ra. Nhưng mà tại sao bà ta lại không làm, mà phải đợi cho đến khi đắc cử bà mới làm? Đó là cái chuyện mà, cái đó là những nhận xét của cô về phần của ông Trump. Bây giờ thì có một cái phần nữa để cô nói luôn, là cái phản ứng của cử tri thì họ vẫn chưa có hiểu rõ về bà Kamala Harris sau cái cuộc tranh luận. Là như đã nói là họ muốn có những cái câu trả lời của bà về những chính sách mới, nhưng mà toàn là bà lặp lại những cái cũ bà đã nói trong cái đại hội của Đảng Dân Chủ, hoặc là trong cái những cái cuộc mà rally của bà. Thì là họ cũng nói là việc tấn công ông Trump không phải là một cái chính sách. Và cái hãng thông tấn Reuters đã mời 10 người họ chưa biết là bỏ phiếu cho ai, mời họ tới nghe và họ đưa ra ý kiến của họ sau cái cuộc tranh luận. Thì 6 trong số 10 người ấy tuyên bố rằng họ chắc chắn hoặc có thể bỏ phiếu cho ông Trump, so với 3 người ủng hộ Harris và 1 người vẫn chưa có dứt khoát. Thì về việc giải quyết chi phí nhà ở và đồ gia dụng quá cao thì có 5 người cho rằng bà Harris nói là rất là mơ hồ. Thì là cái đó là ý kiến của cô về phản ứng, mà gom góp lại những phản ứng của cử tri.
Vâng, nói về cái những cái mà bà hỗ trợ và về tài chính cho những đứa trẻ con trong những gia đình, hoặc là hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ, thì không biết rằng mọi người có biết rằng bà lấy tiền từ đâu không thưa cô? Số tiền đó nếu bà giúp cho những người đó thì từ tiền thuế của người dân đi làm đóng thuế mà thôi. Cho nên nhiều người họ thấy rằng là Đảng Dân Chủ giúp được cho nhiều người dân thì đúng, Đảng Dân Chủ có giúp, nhưng mà quý vị cũng nên đánh dấu hỏi, có câu hỏi rằng những số tiền
đúng
đó
là tiền đó từ đâu, có phải là từ cái túi tiền của bà hay là từ thuế của người dân. Và người ta nói rằng là cái kế hoạch đó của bà đó là như vậy là xài phung phí, nó sẽ làm cho cái giảm phát, cái lạm phát nó tăng thêm và cái nợ công nó tăng lên, và cái thâm hụt về cái tài chính của nước Mỹ nó sẽ tăng lên nữa. Thành ra cái đó chỉ là những cái chuyện mà bà nói Mỹ dân mà trên thực tế không có thể thực hiện được.
Dạ đúng rồi, chính vì thế mà cựu Tổng thống Trump có nói tại sao 3 năm rưỡi qua bà không làm, đúng mà rồi, đợi 4 năm nữa bà mới làm. Bà là phó tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ, thưa quý vị. Trở lại thì sau cuộc tranh luận đó thì ca sĩ nổi tiếng của Mỹ là Taylor Swift đã tuyên bố chính thức ủng hộ bà Kamala Harris trên trang Instagram cá nhân. Sự ủng hộ của Taylor Swift với bà Kamala Harris đã khiến cho một số người ủng hộ cựu Tổng thống Trump rất là bất bình, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk. Thì bài viết được đăng sau màn tranh luận nảy lửa giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump tại trung tâm quốc gia thành phố Philadelphia. Thì Taylor Swift đăng kèm bức ảnh cô đang ôm một con mèo và ký tên là người phụ nữ nuôi mèo không con, ám chỉ đến những cái bình luận của trước đây của người phó của cựu Tổng thống Trump là thượng nghị sĩ J.D. Vance. Là thưa cô, thì lúc đó thì cựu Tổng thống Trump không vui khi mà nữ ca sĩ nổi tiếng này ủng hộ bà Kamala Harris, thì mặc dù ông không có ngạc nhiên lắm, thì thưa cô nhận xét ra sao? Và cái cô Taylor Swift này cũng là một ca sĩ thôi, thì nó có ảnh hưởng gì nhiều không thưa cô?
Như thế này, thì là cô thấy là cả Đảng Dân Chủ là mừng, rất là mừng, nhưng mà bắt được vàng khi mà cái cô Taylor Swift này là lên tiếng ủng hộ bà Harris. Thì là ai cũng biết là cô này đã ủng hộ Đảng Dân Chủ rất là lâu rồi, và trong cái cuộc bầu cử 2020 thì cô đã ủng hộ liên danh Biden Harris, cho nên như Dũng Nghiêm nói là không có cái điều ngạc nhiên khi mà cô tiếp tục ủng hộ bà Kamala Harris. Còn về câu hỏi là cái sự ủng hộ này có tác động như thế nào tới cái cuộc bầu cử, thì cô thấy như thế này, nên biết là cái số người ái mộ cô ca sĩ này rất đông và ở trên khắp thế giới. Và khi mà cô lên tiếng ủng hộ bà Harris thì cái số người like trên cái bài đăng của cô lên tới trên 8 triệu. Tuy nhiên là chúng ta cần phải biết số người ái mộ của cô ở Hoa Kỳ là bao nhiêu. Và trong cái số người ái mộ ở Hoa Kỳ có bao nhiêu người ở tuổi được đi bầu. Thì cũng nên biết là trong cái số người ái mộ cô là có rất là đông thanh thiếu niên. Thì tức là ở cái độ tuổi chưa có được đi bầu là cái thành phần còn phụ thuộc vào cha mẹ và gia đình trong cái cuộc sống hàng ngày. Và một cái điểm nữa mà cần phải nhắc đến là cô này là một người rất là nổi tiếng dĩ nhiên rồi và rất là giàu có. Là cô là thuộc cái thành phần có thể gọi là thượng đẳng trong cái giới giải trí. Có một cuộc sống rất là sung sướng, rất là xa hoa, có thể nói là một cách vương giả luôn. Thì cuộc sống của cô không hề thay đổi cho dù cô bỏ phiếu cho ai và ủng hộ người nào. Nếu mà trong nhiệm kỳ của Biden và Harris có những người phải chật và phải thiếu thốn vì cái tình hình kinh tế nó tồi tệ, thì cô vẫn sống một cách vương giả. Kinh tế có tồi tệ hay không, hay là vật giá leo thang, không có mảy may ảnh hưởng một chút gì tới cái đời sống của cô hết. Và cái chuyện tất nhiên là cô cũng sẽ sống y như vậy trong 4 năm tới nếu mà bà Harris đắc cử. Thì mình thấy là hoàn cảnh của cô nó khác với cái hoàn cảnh của cái giới trung lưu và cái giới có lợi tức thấp, là những người mà gia đình con cái của họ hoàn toàn tùy thuộc vào kinh tế có phát triển hay không, lạm phát ra sao và giá sinh hoạt hàng ngày cao thấp như thế nào. Và hiện giờ họ đang đâm vào cái tình cảnh là kiếm được đồng nào thì xoài đồng đó. Thì những người ái mộ cô Taylor Swift một khi mà trở về với thực tế, nếu họ là những bà mẹ, những người cha, những người chủ gia đình đang vật lộn với cái vật giá hiện nay để nuôi con, để trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền bảo hiểm, trả tiền mua thực phẩm, thì liệu họ có nghe theo lời cô Taylor Swift để bỏ phiếu cho bà Kamala Harris hay không? Liệu họ có can đảm tiếp tục cuộc sống như thế trong 4 năm nữa chỉ vì ái mộ cô Taylor Swift? Thì đó là lựa chọn của họ thôi. Nhưng mà đối với cô thì cái chuyện đó nó quá đủ rồi. Ái mộ cô ta là một chuyện, còn lo liệu cho cuộc sống của cô, của chính cô và gia đình là một cái chuyện khác. Tại vì cái cô Taylor Swift này đâu có tặng cho bất cứ ai cái số tiền mà người ta cần thiết để nuôi sống gia đình. Thì cái chuyện mà cái đó là ý kiến của cô, phải rạch ròi ra cái chuyện ái mộ cô là chuyện khác, còn cái chuyện mà lo liệu cái cuộc sống cho gia đình hàng ngày là một cái chuyện khác.
Vâng, và đúng như cô nói thì có nhiều người nghĩ rằng ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift này ủng hộ bà Kamala Harris sẽ kéo theo cái fan của cổ, mà fan cổ là đến 250 triệu người nhưng mà trên toàn thế giới. Nhưng mà riêng tại Mỹ thì đương nhiên là con số đó rất là nhỏ, và đúng như cô nói thì chỉ có giới trẻ mê nhạc của cô thôi, tức là những người tuổi teen hoặc là dưới cái lứa tuổi được phép đi bầu. Còn những người mà lớn tuổi chút xíu, trung niên thì họ ít khi nghe nhạc của cô lắm, cho nên không có bị ảnh hưởng nhiều. Và thứ hai nữa, qua cái cuộc tranh luận này, Dũng Nghi cũng thấy rằng mặc dù cái cuộc tranh luận này mang đem lại nói rằng các đài truyền thông tung hô bà Kamala Harris, nói rằng bà thắng, ông Trump thua rồi này nọ kia, nhưng mà Dũng Nghi nghĩ rằng những người nào đã có sự lựa chọn trước đây rồi, họ vẫn sẽ lựa chọn theo ý của họ. Cựu tổng thống Trump vẫn có những người lựa chọn ông, và bà Kamala vẫn có cái số phiếu ủng hộ bà. Chỉ có những người ở trung dung, những người mà đang còn không biết cả bà Kamala Harris là ai, thì có thể họ sẽ có cái sự quyết định khác hơn sau khi nghe cái cuộc tranh luận này. Nhưng mà đúng như cô nói thì bây giờ người dân Hoa Kỳ họ không quan tâm gì chuyện gì khác hết, họ chỉ quan tâm đến chuyện đi chợ hàng ngày. Sao mà giá cả tăng quá, nhà cao quá, mua nhà không nổi, tiền bảo hiểm cao quá, bảo hiểm sức khỏe cũng như bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà đều tăng quá. Thì bây giờ cái mà họ lựa chọn là một người nào có thể đem lại cái sự ổn định về nền kinh tế như trước đây, phải không cô?
Đúng rồi, hoàn toàn cô đúng là rất là đúng. Thành ra cô cũng có cái kết luận mà như thế này rất là gọn gàng. Mà nếu mà cử tri muốn sống với cái tình trạng kinh tế khó khăn như hiện nay thì bầu cho bà Kamala Harris. Và nếu mà muốn sống trong cái tình trạng kinh tế thoải mái như 4 năm trước thì bầu cho Donald Trump. Cái đó là câu kết luận rất là vắn tắt của cô để kết thúc cái chương trình Những Điều Trông Thấy hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã đến với chương trình ngày hôm nay để phân tích cho quý thính giả những cái nhận định rất là sâu sắc về những cái vấn đề, những cái điều mà trông thấy trong cái tình hình nước Mỹ hiện tại. Xin chúc cô cũng như quý thính giả có những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và vui được bình an, luôn luôn được bình an thưa cô.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Dũng Nghiêm và rất là hân hạnh được nói chuyện với Dũng Nghiêm hôm nay. Thì như vậy thì cũng chúc quý thính giả và Dũng Nghiêm một cái cuối tuần vui vẻ và chúng ta hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Dạ, xin kính chào tạm biệt quý thính giả và Dũng Nghiêm.
Vâng, xin chào cô ạ.